Cái lỗi của chúng sinh ấy, là lỗi chỗ nào là mình nói thừa quá, không cần nói, cũng nói, niệm Phật không lo, mà lo nói chuyện. Ví dụ đây ha, là cái đó là lỗi, lỗi chỗ đó. Thường thường Phật tử nghe ta nói cái bà nói chuyện thì xùi con mép không, nói nó quen rồi. Phật tử nói cái lỗi nhất của cái bà này không phải giáp cách nhưng mà xin lỗi vậy, cái mấy người tu chắc ba bớt ít người đời á. Phật tử nghe câu nói là ba bà hợp nhau nói chuyện thành cái chợ, ba bà thành cái chợ rồi, làm sao là nói dữ lắm rồi đó, chấp nhận không? Thành ra cái nghiệp đó là mình Phật tử người nữ ráng chỗ này nè, cái nghiệp nói của mình dữ lắm. Bây giờ mình khi biết rồi rằng là mình tu tập và sửa là bớt không có gì được hết trơn à. Đó. Nếu mình tha thiết là thành lòng niệm Phật là mình làm biết nói đó. Rồi bớt bớt lần lần, tu là sửa là bớt lần lần, khi nghe nói vậy mình tập bớt lần lần, đó không? Chứ mà cái nghiệp nó nhiều đó. Mà Phật tử nghe nói không? Và khi mình thấy cuộc đời nó vậy, ba bà súng nói chuyện nhau thành cái chợ, râm râm ra râm ra, không biết chuyện gì cũng ra vô nói chuyện được hết. À, thành ra mình phải khéo, mình tu tập phải khéo để tu trì đó, mình phải nhiếp tâm cái nào đó, phải khéo sắp xếp công việc mình. Thật ra khi Phật tử làm gì cũng niệm Phật được nhé, đi niệm Phật mình được, đi làm niệm Phật được, nếu làm ruộng cấy lúa niệm Phật được, thợ may vừa may niệm Phật cũng được, mấy bà đi chợ nấu cơm niệm Phật cũng được, vừa đi vừa niệm Phật, rồi về nấu cơm niệm Phật cũng được, có sao đâu. Cái nó đi rất dễ thôi à, mà có cái nói chuyện nhiều niệm Phật không được à? Tự chấp nhận, tự chấp nhận ra không? Còn mình làm việc niệm Phật được hết à? Nhưng mình phải có lòng, có lòng thiệt Đức Phật coi coi nó có lòng hay không. Nó vừa làm nó nó quên tôi à? Ví dụ phải không? Còn mình làm gì cũng nhớ Phật hết, vừa làm gì niệm Phật. Mà tự đây nhớ chỗ này quen nữa ha. Khi niệm Phật quen rồi á, cái tâm mình nhường nhuyễn rồi, mình vừa làm vừa cái tâm mình niệm Phật á, là nó công việc mình nó khéo vô chừng, nó không có sai chạy và nó khéo vô chừng. Tự đi chỗ này nha. Thì bây giờ mà chú nói đó là ta niệm Phật nó nhường nhuyễn nó khá đó. Còn mới thì bắt đầu lo chăm chú vào niệm Phật quá, đôi khi công việc làm nó không được, nó không được khéo đâu. Nhưng mà lần lần Phật tử nó nhường nhuyễn rồi á, tâm thanh tịnh rồi mới là khéo nha. Thì bây giờ là trên bước đường tu tập, quý Phật tử phải cho khéo một chút nha. Rồi khi Phật tử khéo sắp xếp công việc nhà của mình, rồi khéo sắp xếp cho cái vấn đề mà công phu niệm Phật, mà giàu muốn giàu không, Phật tử giàu bận rộn gì cũng phải sắp xếp những cái thời công phu nha. Cái thời công phu là mình từ khuya thì mấy giờ mình thức rồi mình niệm Phật được bao lâu, nửa tiếng, ngang tiếng, hai tiếng gì tùy. Chiều tối mình sắp xếp xong công việc hết rồi mình niệm Phật rồi ngủ, thì giờ nào thuận tiện mình sắp xếp à. Mà sắp xếp rồi thì bây giờ cái đó cho y nha, cho đúng y, đừng bê, đừng trễ. Mà chính sư cũng vậy, mà Phật tử cũng vậy à. Nhiều người ta niệm Phật thường là tới giờ ta niệm Phật đó rồi, ta muốn niệm Phật lắm, tới giờ nó làm như nó thiếu cái gì, nó phải đến sắp xếp là niệm Phật. Thì Phật tử nào mà được cái tình trạng gì rất tốt nha. Còn mà nói tới ví dụ giờ tới tối 7 giờ niệm Phật, mình ăn uống xong là 7 giờ niệm Phật, cái đó là biến ba ngủ đi nằm chút, mà mình nằm chút quá 7 giờ vẫn còn nằm nước, thì niệm Phật nó ngán, niệm Phật tử không có giờ niệm Phật bền nữa nha. Mà tới giờ mình say mê, nó tới giờ chờ tới giờ niệm Phật, mà nếu là mình không tới giờ mình không niệm Phật được, nó thấy thiếu cái gì, thấy thiếu cái gì, tâm mình nó khó chịu, thân mình nó khó chịu, thì cái người đó tu muốn bền vững, niệm Phật bền vững. Mà khi niệm Phật là tâm thấy nhẹ nhàng thơ thới, đó là Phật tử niệm Phật có bền vững chứ. Mà nhiều người Phật tử ta quen rồi, ta quen ai cũng có chứ, cái chuyện này quá dễ. Mà cái người là từ rồi giải đãi buông trôi lười quen rồi, mới tới giờ niệm Phật bắt đầu mới là giả dưỡi, mới là không muốn ngồi niệm, rồi kẹt lắm mới ráng ngồi, thì chuyện đó người đó không có bền vững. Phật tử ra không? Đó là cái nghiệp nó khiến mình vậy thôi. Mà khi nào Phật tử mình có làm biến giải dự tới giờ công phu, nó vậy đó, làm sao biết rằng cái nghiệp xấu mà nó khiến gì bắt đầu lên lại, Phật sám hối, rồi tu hoài với cái thời gian mất cái đó, tới giờ ham, tới giờ niệm Phật cái mình ham vui thích lắm, thấy không? Mới được. Và bây giờ gần tới giờ, sư cũng tới đây cũng xin tạm ngưng cầu chúc Phật tử ráng tinh tấn tu hành ha, để sớm đạt được kết quả tốt đẹp hết. Mô Phật. Phật, hôm nay là ngày rằm tháng 8, là ngày Phật tử thọ bắt con trai. Thì bây giờ giờ này chỉ giảng tiếp cái của cử lục của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Và tiếp sẽ mời cho hôm nay là chiều nay nữa là cho trọn cái bộ bốn cái lục của Ngài nha. Phật tử sẽ mời đó. Ngài chỉ giảng tới đây, trong mười phương mà nguyện về Tây phương, vì đó là chỗ mà chúng sinh ngũ nghịch thập ác giảng sanh, có đó nha. Rồi trong chư Phật mà quay về với Đức A Di Đà, vì năm niệm ba niệm Ngài cũng lai nghinh đó. Phật tử ý chỗ người ta nhấn mạnh ý chỗ này cho Phật tử ấy đó. Trong mười phương nói về phương hướng á, thì nguyện về Tây phương là cái chỗ mà cái người ngũ nghịch ác thập ác đó để được vãng sanh về. Mà nói về trong chư Phật á thì hằng hà sa hứa chư Phật, nhưng mà mình quay về Đức Phật A Di Đà là cái chỗ đặc biệt, là vì cái đại nguyện của Ngài, Ngài trong năm niệm mười niệm sau cùng thì Ngài cũng đi lai nghinh đến trước mình về của Phật đó. Mà trong các hạnh tu thì tỉnh độ đó mà chọn niệm Phật, vì đó là bổ nguyện của Đức A Di Đà. Vì thường thường Phật tử thấy trong cõi Phật á, thì tất cả cõi chư Phật đều thấy là tịnh độ, độ là thổ là miếng đất, hiểu không? Là tịnh là chỗ thanh tịnh. Thành ra tất cả mà cái cảnh giới của chư Phật trong mười phương đó cũng đều là có tịnh độ cả. Nhưng mà thường ta nói về cái chỗ mà cái tịnh độ mà chọn cái niệm Phật á, nha, đó là bổn nguyện của Đức A Di Đà. Vì Đức A Di Đà đó là Ngài đặt tên A Di Đà Phật, là cái chỗ niệm Phật là niệm danh hiệu của Ngài, cái đó là đúng cái bổn nguyện của Ngài. Mình tự để cho này không? Vì này nhận Phật tử nhấn mạnh đấy, chỗ câu này rất là hay này. Được thân người khó được, gặp bổn nguyện khó gặp. Đây, Phật tử thấy là sự thực lại á, rồi nói cho Phật tử ý niệm mà Đức Phật nói cái thân người khó được lắm. Phật tử có thấy quý báu, có thấy là cái thân này mình khó được mà hôm nay mình được là một chuyện hết sức hy hữu, chứ không phải là chuyện mà thường. Nói cái chuyện mà thân người khó được á, một hôm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở trên cái bảo tòa thiền đó, rồi nã như mà thiền ở vườn, ở trong cái vườn mà tinh xá gì đó, rồi ngồi trong cái dưới cầu cây. Rồi hôm đó Ngài mới lấy cái ngón tay Ngài dích dưới đất, rồi đất dính đầu móng tay. Phật tử biết không, cái đầu móng tay mà nó có cái đầu chút đó, dích ra cái đất dính đầu móng tay. Đức Phật hỏi ông Anan, nói này Anan, cái đất dính móng tay thì nhiều, đất cõi đại địa này nhiều, rồi đi là cá cái quá đi cầu mình đó. Thì ngoài nào nó nhiên là đất trong ngón tay Đức Phật có chút xíu à, ít thịt. Còn đất đại địa minh mông thì kia mới quá nhiều. Thì Đức Phật nói rằng được thân người như đất dính ngón tay đó, mà mất thân người như cõi đại địa. Thân người rất là khó được, thì Phật tử nghĩ rất là khó. Nên cái đất dính ngón rất là hiếm, đối với cõi đại địa bao la minh mông rất nhiều, mà cái cõi đất dính ngón tay rất ít. Nó là thân người được, thân người rất là hiếm, mà mất thân người á là dễ. Mà Phật tử là thân những thú vật đó thôi hằng hà sa số, trong cái cõi sánh mình nói mà so sánh đi hả, cõi xuất sinh thôi quá nhiều đó, rồi ngạ quỷ địa ngục còn là nhiều minh mông nữa. Thật ra mình mất thân người đi vào ba đường ác địa ngục và quỷ xuất sanh là quá nhiều, còn được cái thân mình là quá ít. Nhưng mà mình hôm nay mình được, tôi thấy hiếm thấy không đó. Chuyện rất là khó được mà mình được. nó khó như là mò tim đáy biển vậy đó. Khó hơn nó khó như trúng số độc đắc đó. Khó hơn nó rất là dễ trúng, còn được là người nó khó hơn trúng số độc đắc. Đức Phật có thuật cái câu chuyện này nữa cho Phật tử có niềm tin rõ, mình thấy rõ huệ được Đức Phật mà nhìn vào cái chúng sinh đó. Đức Phật có thuật lại nó trên cái biển á, cái biển cả mênh mông mà gió nó thổi từ đông sang tây, từ tây sang đông, nó thổi mênh mông tùy cái ngọn gió mà thổi ra. Thì trên cái đó có một khúc cái cây, cái bọng cây á, cái cây nó có cái bọng dừa, con rùa nó chung vô cái bọng đó. À, bây giờ xin nói cho Phật tử ý niệm được là cái bọng đó, cái cây, một cái cây khô đó, có bọng cây như một cái chuông của mình đây nè, mà biển thì mênh mông, mà ở dưới đáy biển có con rùa mù, 100 năm dưới đáy biển nó mới trồi lên biển lần, mà Phật tử coi nó đụng ngay cái bọng cây, nó vô bọng cây, hiểu không? Khó dễ. À, khó, con rùa có bắt gì nữa nó cũng khó vô bọng cây, huống chi con rùa mù 100 năm mới nổi lên làm sao ngay cái bọng cây được, thân người cũng như là gặp con rùa mù gặp bọng cây vậy đó. À, nó khó được lắm người tự nhiên, cho nên nó là được thân người khó được là vậy đó. Thân người mình khó được quý báu lắm, thành ra mình được thân rồi phải làm sao quý báu là mình lợi dụng, chứ không phải được thân người khó được con lo mà tô điểm tô son dầu phấn cái thứ chuyện gì trang trí vô đẹp đó là không để trời ý. Đức Phật được thân người khó được á, thì mình được rồi mình phải là dùng cái thân người lợi ích này để tu trì, để tiến lên nữa, chứ mà sơ sẩy chút là mất thân người đó. Được thân người mà không tu nhất định mất thân người, chứ không bao giờ là mà mất thân người là muôn triệu kiếp gì triệu kiếp khó trở lại làm người lắm, chứ không phải dễ. Gặp bổn nguyện khó gặp, tôi vừa thấy Đức Phật là 10 phương Phật á, tất nhiên là 10 phương cái pháp giới nè, mà nghe được danh hiệu Phật, nghe thôi chưa niệm á, rất là khó. Danh hiệu Phật nào cũng được, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lặc, sau này ôi hàng hà sa số Phật đó, thì trong Phật Phật tử nào có niệm hồng danh Phật đó, thì hồng danh dạng Phật đó, trong kinh có kinh hồng danh dạng Phật là có ghi 10 ngàn cái danh hiệu Phật để cho tụng sám hối đó, nha. Thì mà gặp danh hiệu nào cũng được, nghe được danh hiệu nào cũng là được, là quý, mà khó là được nghe đây, chứ không phải là chuyện dễ. 10 phương pháp giới này nghe được danh hiệu Phật rất là khó, huống chi Phật tử được nghe danh hiệu Phật A Di Đà. Giờ trong này đó nè, được thân người có được, gặp bổn nguyện khó gặp. Cái bổn nguyện 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, nghe danh hiệu là không lợi được lợi ích nhiều, ít là chỉ được nghe danh hiệu Phật là chứ Phật đó là quý báu rồi, rất quý báu rồi. Mà bây giờ tự nghe được cái 48 lời đại nguyện nữa thì rất là quý báu, không tưởng tượng được, không? Rất là quý báu. Cho nên Phật tử phải ý niệm cho rõ ràng như vậy, là gặp bổn nguyện cũng như gặp gì? Gặp bổn nguyện là gặp danh hiệu Phật A Di Đà luôn á, bị cái bổn nguyện gắn liền với Đức Phật A Di Đà, mà tự đó không? Thành ra mà mình gặp rồi để chi vậy? Nè, được tên người có được, gặp bổn nguyện có gặp mà phát đạo tâm khó phát. Đó, mình gặp bổn nguyện rồi thì mình phát nguyện về con Phật, phát đạo tâm là phát về đề tâm. Phát về đề tâm là cái gì? Là trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đó, phát đạo tâm khó phát, đó là cái chuyện này rất là khó, chứ không phải gì chuyện dễ làm mà. Đó, rồi á là nguyện về con Phật để thành Phật đầu vấn đề. Cho nên trong thường thỉnh thoảng sư có giảng tự ý niệm đó, thì Đức Phật nói là trên cõi thế này á, thế gian này có những cái điều quý báu nhất là 5 điều quý báu nhất trên thế gian này, mà 5 điều đó nhiều người nói tưởng ngọc ngà châu báu, Đức Phật nói không phải, cái đó là cái pháp ngũ dục của thế gian, thường tình thế gian,
Và một cái quý báu thứ nhất là Phật ra đời, chư Phật ra đời để dạy dỗ chúng sinh, để đem một đốt trí huệ mồi thắp một đốt trí huệ cho chúng sinh được trí huệ sáng suốt hết. Nếu không có Phật ra đời, chúng sinh nằm trong cõi vô minh mê mờ tối tăm, rồi được thân người rồi sơ sẩy cái sa đọa. Nào, cho nên được Đức Phật ra đời là quý báu nhất. Nào, mà mình đấy á, thì mình không có nhân duyên gặp Phật ra đời, mình nhân duyên gặp gì? Pháp Phật. Nào, Pháp Phật đó là một là mình học Pháp Phật từ xưa, hai là mình học Pháp Phật mà Phật mà trì hiện là Đức Tổ Sư của mình. Nào, là mới viết bộ chân lý cũng mới rằng ràng đây rồi cũng giải về chỉ cái đường hướng như Đức Phật à. Đó. Mà ngài lặp lại cái thường ngài lặp lại những cái ý chỉ của Đức Phật Thích Ca Ni, không đi rời ngoài. Nên cho nên cái pháp môn cư sĩ của mình đây á, kêu nối truyền Thích Ca chánh pháp. Đó, cái chánh pháp Đức Phật Thích Ca Ni là tất nhiên là lâu quá rồi, mấy ngàn năm rồi, nó làm như tạm lu mờ rồi, bây giờ là thắp sáng rồi. À, thắp sáng rồi. Cho nên là nối truyền Thích Ca chánh pháp là chỗ đó đó. Nha. Rồi. Nhờ Đức Phật ra đời là quý báu. Rồi những dĩ quá gì nữa là những vị mà pháp sư trùng tuyên lại lời Phật dạy. Ý chỉ của Phật đó. Đó không? Nếu mà trường hợp mà Đức Phật ra đời rồi quý báu này ngài giảng pháp mà có ghi lại, mà nếu không có những vị giảng sư truyền dạy pháp thì tắc mắc còn gì. Cho nên những vị nào có nhân duyên đầy đủ mà trùng tuyên giảng những cái pháp của Phật cho Phật tử thì Đức Phật nói gì đó cũng rất là quý báu. Điểm thứ ba là như nào mà nghe được Phật pháp, nghe được chánh pháp là quý báu. Không có dễ Phật tử. Có nhiều người cũng nghe pháp mà không nghe được chánh pháp. Ví dụ cũng nhiều người nghe giảng, có nhiều nhân duyên đầy đủ, nghe giảng đầy đủ, nhưng mà nghe được chánh pháp, đúng pháp để thoát khỏi sự luân hồi là chưa đầy đủ nhân duyên nghe. Chứ không phải dễ à. Nghe là nhận được, rõ được ý chỉ tu trì của Phật. Không có chuyện là dễ, thì rất hiếm hoi. Đó, thành ra bây giờ có thể nói tạm nói với Phật tử nghe sư giảng pháp rồi tu trì theo đó là Phật tử được nghe chánh pháp. Thường thường có sư giảng trong kinh Phật mà đúng chánh pháp không à, không có giảng ngoài chánh pháp được. Không có dám rời, không có dám rời kinh mà giảng được, tự ý mà giảng được, mà lấy ý chỉ của Phật trong kinh kệ mình giảng ra đó, thì cái đó là bảo đảm Phật tử chánh pháp. Mà nói đến chánh pháp là nói về thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ đúng chánh pháp của Phật mà nói còn trong dòng sanh tử luân hồi là chưa đúng chánh pháp đó. Phật tử thấy là Đức Phật Thích Ca Ni nói trong kinh Pháp Hoa đó, ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để làm gì? Để khai thị ngũ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Ngài ra đời một đại sự nhân duyên, một nhân duyên lớn chứ không có thường tình. Để làm gì đó? Khi một đại nhân duyên lớn đó để làm gì? Là mục đích của ngài là để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh thôi. Khai thị thì ngài mở bài, thị thì chỉ. Đó, nếu không Phật ra đời không thể chỉ được chỉ gì? Chỉ tri kiến Phật là thấy biết của Phật. Đó, cái tri kiến Phật là sự thấy biết gì của Phật, bởi vì là tâm mình đấy. Đức Phật chỉ thẳng về tâm, cho nên ngài khẳng định rằng nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh. Đó, khẳng định là mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Mà ra đời ra ngày gì? Ngày khơi nguồn, ngày mở bài, ngày trình bày cho mình nhận được cái chuyên Phật của chính mình, hay là cho mình nhận được chân tâm bổn tánh của chính mình. Đó, thành ra tự thấy trong kinh Pháp Hoa thường nói đến gì? Khai thị ngộ nhập đó. Phải không? Khai thị là Đức Phật mở bài, Đức Phật đại từ đại bi thị hiện xuống đây để mở bài chỉ cho mình chứ không Phật. Mà mình phải nhận là ngộ, trực nhận được tâm mình là ngộ, rồi nhập là sống là trọn vẹn. Ngộ nhập là trực nhận tâm mình. Có nhiều người ở bên thiền tâm đó nói ngộ đạo, rồi mình tưởng người đó chứng đạo không, Ngộ đạo là rõ cái đường đi, rõ chân tâm mà tu tập. Ta nói là minh tâm kiến tánh thành Phật đó. Thì thật ra minh tâm kiến tánh là sáng cái tâm, rõ cái tánh để tu tập làm Phật, chứ là không phải minh tâm kiến tánh thành Phật liền. Thế là bây giờ là ngộ là trực nhận cái tâm, sáng tỏ cái tâm, rồi mới nhập đó mới ta làm Phật, mới nhập và sống trọn vẹn là nhập, nhập tâm trọn vẹn. Chứ mình ngộ, người ngộ chưa nhập vậy đó. Người ngộ là người thấy đường đi, rồi đi mới đến nhà. Cái điểm này quan trọng. Ra ông tưởng nó người đó ngộ đạo rất là quý pháo. Ngộ thấy đường đi mà ta tu theo cái chỗ rõ đường đi ta đi là tới à. Còn bên thiền tông nhất định người nào chưa ngộ đạo, chưa rõ tâm là không có tu, chưa tu. Như biết đường không tu, nó tu là tu lạc, tu làm, tu lệch, phải không? À. Và mình cả bên thiền tông cũng thế này nữa. Người nào mà chưa rõ tâm, chưa sáng tâm, chưa ngộ tâm mà chỉ thiền là mang tội rất lớn. Vì người ta nói thường thường câu đó, thầy đuôi mà dắt đối mù, không lạc rừng mê sao được. Thầy đuôi không phải đuôi ngang mắt, đuôi là không không có. Còn vô minh chưa rõ tâm, chưa sáng cái tâm mà đây mình chỉ thiền, nguy hiểm. Tớ thì mù, tớ cũng chưa sáng, tớ nằm trong dầu vô minh. Mình đến thầy để nhờ thầy khai mở trí huệ cho mình, khai mở sự sáng suốt cho mình để truyền mình nhập tâm. Nhưng mà ông Thành nó cũng mê mờ nữa, ông chỉ đại là tội. Thì người nào chưa ngộ tâm mà chỉ thiền là rất là tội, tội rất lớn. Mà người nào ngộ tâm rồi mà chỉ cho người ta thì phước rất lớn, công đức của đức rất lớn. Đó. Còn là Phật tử chấp nhận không? Cái chỗ mà hồi đó giờ truyền, người xưa truyền lại đó là chỗ đó. Thầy đuôi dắt tới mù không lạc rừng mê sao được. Sao chỉ đúng đường đúng lối được, thì đi vào cái rừng mê thôi. Thầy mê trò mê thì vào cái rừng mê thôi, cái chuyện này dĩ nhiên vậy, phải không? Đó. Vì đó cho nên là của Phật tử quý báu nhất là Phật tử được nghe chánh pháp. Và đó, bây giờ Phật tử được nghe chánh pháp là Phật tử gì? Quý báu nhất. Đó, Phật tử được quý báu ha. Và Đức Phật khen tặng đó là Phật tử nào mà nghe được nha, rõ được cái chân lý chưa nói mà không nghi đó là gì? Là Đức Phật khen tặng, tặng là một người rất quý báu trên phật thế gian này. Điểm thứ tư là mà nghe được chánh pháp của Phật rồi mà hành được giải thoát, đó là quý báu thứ tư. Nghe nếu được nghe, không hành thì cũng như không. Mặc dù quý nhưng mà nếu nó không giải thoát được phải tu. Và đó bây giờ Phật tử nghe pháp môn tịnh độ là chánh pháp của Phật, Phật tử nghe mà tu theo để về có Phật, đó mới là quý báu trọn vẹn. Chứ bây giờ mình tới thứ ba được rồi, mình được nghe pháp là quý đó, chứ không phải dễ nghe. Mà bây giờ mình nghe được rồi không chịu tu à, không tu thì tất nhiên là nó còn sinh tử luân hồi, thì quý báu là chưa trọn vẹn. Thật ra bây giờ Phật tử phải tu, mà tu không phải tu là đức nằm trong quý báu thứ tư đâu, mà tu để giải thoát là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ý muốn nói là nó thẳng là Phật tử được về có Phật, đó nằm trọn trong quý báu thứ tư. Còn quý báu thứ năm là nhớ ơn biết ơn. Mà những người nào mà mình thọ ơn ai, mình nhớ ơn biết ơn, cũng như là mình người con muốn người con mà có hiếu với cha mẹ đền trả hiếu, đó là người gì? Nhớ ơn biết ơn, phải không? Cho nên trong nhà Phật đó là người nào có hiếu để với cha ông bà cha mẹ thì công đức rất lớn, nhiều lắm. Mà người nào bất hiếu thì tội cũng lớn và nhiều lắm. Đó. Cho nên mình làm người cuộc sống này mình phải gì? Phải nhớ ơn biết ơn. Mà trong sư đọc cái 10 điều tâm niệm đó, phải không? Mình là người Phật tử, mình nhớ ơn ông bà cha mẹ, rồi vô học đạo, thầy sáng bạn hiền, mình phải nhớ ơn. Như cùng nhớ ơn sư trưởng, biết ơn sư trưởng, ông thầy khai huệ pháp thân mượn mạng cho mình, rồi mình phải biết. Rồi mình nhớ gì nữa? Nhớ cái đại từ để biết Đức Phật A Di Đà. Nếu không gặp đại nguyện Đức Phật A Di Đà thì mình không làm sao thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Bây giờ chứ chứng minh cho Phật tử thấy cái chỗ mà cổ đức nói là mình rất là khó gặp cái người để cho mình nương dựa và cứu rỗi mình thoát khỏi sinh tử luân hồi đó nha. Tôi đọc cái bài mà bài nguyện của Thúc Đại Sư, vô tử thấy ý niệm ngài nè, đó là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt cấp nghiệp. Rồi cái bài nguyện gì có Phật của Thúc Đại Sư rất hay, thế là cúi đầu lại Đức Phật Đà, mỗi bữa ngày mỗi nguyện là cúi đầu lại Phật là thần chú dứt cấp nghiệp. Đó là cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, đó là có thần chú để gì, chuyển nghiệp mình, cho mình hết nghiệp, cho mình bớt nghiệp, cho mình nhẹ nghiệp. Không có cái phương cách nào mà làm cho mình nhẹ nghiệp hơn là Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên là đó là cái câu thần chú. Cùng Đức Quan Tham Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát, đó là lễ gì? Lễ Di Đà Tam Thánh. Đó cũng như là Di Đà Tam Thánh là Phật tử thấy siêu thờ dưới nhà dạy là Di Đà Tam Thánh đó. A Di Đà, rồi Quán Âm, rồi Thế Chí. Rồi cùng ngày mới lễ Di Đà Tam Thánh, cúi đầu lại Đức Phật Đà, cùng Quan Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Tăng. Và ngày lễ gì? Lễ Thánh Chúng là tất cả như, dân ở Đức Cõi Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc A Di Đà đều là gì? Là thượng thiện nhân, là chư Thánh Chúng. Đó là cúi đầu lại Đức Phật Đà, thần chú dứt nghiệp, dứt gốc nghiệp, cùng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Tăng. Con mê bổn trí quan mới vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Con mê bổn trí quan là, bổn trí quan là giờ chân tâm bổn tánh của mình, từ nào mình có sẵn mà mình mê là mình quên, mình xoay lưng tánh giác của mình. Thường thường là Phật Thánh đã có câu là kêu là bộ giác mà hợp trần. Bộ giác là xoay lưng tánh giác sẵn có của mình, mình hợp trần cảnh, tâm mình không thấy mà mình thấy sắc thinh hương vị xúc pháp, thấy sáu trần ở bên ngoài không, thấy cảnh vật bên ngoài không à, những âm thanh bên ngoài không, sắc tướng bên ngoài không à, đó không? Tất nhiên là gì, là kêu là bộ giác mà hợp trần. Thì bây giờ người giác ngộ rồi phải làm sao? Khi mình giác ngộ tâm mình rồi, nhận tâm mình rồi là gì? Là bộ trần hợp giác. Bộ trần không phải là xoay lưng với trần cảnh, không phải là nghĩa là mình không có tiếp xúc trần cảnh, mà mình không ô nhiễm trần cảnh, mình không dính mắc trần cảnh. Đó, kêu là bộ trần hợp giác là hợp tánh giác của mình, sống tánh giác của mình. Mà mình phải nhờ trong Phật tử nhớ rằng trên cái tối thượng thừa, cái pháp cao á, là phải không trốn cảnh mà phải sống trong cảnh đời này, mà nhờ cảnh đó mình mới ngộ cái chân tâm của mình. Ta kêu làm cái gì? Bộ trần hợp giác, nhờ trần cảnh mình mới hợp tánh giác mình được, là sống tánh giác mình. Nha, hợp là sống tánh giác, hồi đó mình quên tánh giác mình hợp sống trần cảnh. Bây giờ mình phải làm sao mà gì? Bộ trần là không dính mắt trần, không ô nhiễm trần, để hợp tánh giác của mình. Đấy không? Cho nên trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói rõ lắm, khi mà Phật tử thấy muôn loài vạn vật, nhờ có vật mình có ngộ tánh nghe, tánh nghe, tâm nghe cũng vậy. Đấy không? Nhờ mình nghe âm thanh, mình sống tánh nghe, tâm nghe, mình thấy muôn loài, mình nhận là tánh thấy, tâm thấy. Nhớ là tánh thấy, tâm thấy, chứ không phải mắt thấy nha. Phải hiểu cho rõ, mình đâu mắt thấy cho thật ra là tâm thấy, tánh thấy, chứ không phải là mắt thấy à. Đúng đó là vậy, phải không? Nhờ những mùi, đủ thứ mùi, mùi thơm, mùi thúi, mùi hôi vậy đó, mình mới nhận được cái tánh ngửi của mình. Nhờ những cái mềm, cứng, nóng, lạnh, những cái thứ đó là gì, mình mới ngộ xuất tánh, tự tánh của mình, phải không? Tánh xúc của mình đó. Thì là sáu trần thì mình phải ngộ sáu tự tánh, mà sáu tự tánh là một áo tâm, nhưng mà hiện ra sáu căn. Cho nên mình, Đức Phật nói gì, là mình nói ra cho mình sáu tự tánh, nhưng mà sáu tự tánh đó cũng là gì, là một tâm mình mà thôi. Rồi có nhiều Phật tử thấy mắc làm sao mà trong đó là bát đại tâm dương, tám tâm dương trong cái kinh Di Thức á. Rồi bây giờ Phật tử nói làm sao mà nhờ cho thí dụ cho dễ hiểu. Mình có một tâm giữa tám tâm dương, tám dương ông đạo, tám tâm vua. Bây giờ mình một tâm mà nó tạm nó là sáu căn, mình là sáu ông vua, sáu tâm dương. Họ tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh sờ, tánh của ý thức. thì nó không có gì lạ. Bây giờ Phật tử có ví dụ Phật tử thấy cái luồng điện không? Cái luồng điện mình nè, thì điện là một luồng, nhưng mà khi nó ra cái đèn chớp, Phật tử thấy chớp không? Ra cái đèn hào quang, thấy hào quang chớp chớp không? Rồi Phật tử nhìn cái quạt ơi là cái quạt quay không? Nhìn cái micro, siêu thấy micro nói chuyện không? Máy âm đi thì sao? Mấy dòng điện, mấy dòng điện một, nhưng mà nó ra các phương tiện khác nhau. Thì cái tâm mình cũng vậy, một chân tâm, nhưng mà phải cái mình có sáu căn chứ. Nếu trường hợp ta kêu ta tu chứng vào tâm rồi thì sáu căn hổ dụng á, mắt cũng thấy, mắt cũng nghe, mắt cũng nếm, mắt cũng sợ, sáu căn hổ dụng thì bây giờ xài được hết trơn à. Nhưng mà bây giờ mình cái nghiệp của mình khiến cho mình sáu căn mình tách rời, mắt là phải thấy chứ, dụ mà mắt không nghe dù nghe được, tai là phải nghe, ví dụ đó. Nhưng mà cũng gì cũng mò tự ra không, cũng một thôi, cũng như luồng điện nó đi, nó cũng là một luồng điện mà nó ra cái sử dụng cái khác, cũng một tâm nó ra mắt tao lưỡng ý nó sử dụng cái khác, những gì cũng là một mà thôi. Nó chuyện Phật tử đừng nói sao mà tám luồng dương là mình thành là tám cái tâm, là không phải, có một mà thôi nha, để ý cho nha. Thôi bây giờ Phật tử nói lại là nếu Phật tử siêu mong rằng Phật tử sẽ được hai cái quý báo nhất trong năm quý báo, hả? Trong năm quý báo mà Đức Phật khen tặng quý nhất trên cõi đời này mà Phật tử được hai cái, dám cho trọn vẹn không? Phật tử dám nắm hai cái không? Được nghe chánh pháp và muốn tu cho nó thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này về có Phật đó, hả? Bây giờ vững niềm tin đi, có Đức Phật ngay đào mình không bao giờ bài bỏ mình, thì vững niềm tin đi. Mà vững niềm tin rồi thì mình tu tập đi, vững niềm tin là tu tập tinh tấn chút à, đặng gì để được cảm ứng với ngài, thế thôi. Đó là gặp bổn nguyện khó gặp mà phát đạo tâm khó phát đấy à. Đôi khi người một số người lớn người nghe mà muốn phát gì có Phật làm Phật độ chúng sinh không dám. Phật tử sợ làm Phật lắm, là tự tánh Phật mình có sẵn rồi, cái ông Phật mình có sẵn rồi mà mình quên. Bây giờ mình chỉ nhớ sống với ông Phật mình thôi chứ có gì đâu mà không dám. Bởi vì có nhiều người ta sợ lắm à, cái người thượng căn thượng trí, cái người ta nghe pháp hoài đó, rồi ta tu tập rồi ta lợi ta hỏi thì thiền sư nó nhờ ngài chỉ con tự tánh Phật. Mấy thiền sư biết làm sao không? Muốn đố ngộ đó nè, ông là Phật đó. Nếu cái người đó mà thiểu căn thiểu trí là ngã chết dách. Ông là Phật sợ quá sợ rồi. Tu phàm phu tục tử đầy rác quấy ông, nó chỉ ông là Phật quá tu hổn quá, nó sợ. Phải không? Còn người đại căn thiểu trí là nói ông là Phật đó, ta ngộ tâm ta liền ta lại rồi, đúng rồi, tôi tin tưởng là tôi là Phật. Mình có cái câu sẵn rồi, chỉ tỏ cái câu sẵn có của mình. Mà mình sợ là gì? Phải cái tâm mình nó quá hèn mọn, quá tội lỗi rồi, không dám nhận. Mình người dám nhận rồi là gì? Tôi làm Phật được rồi, đúng không? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vì cái gì? Chỉ cho mình thẳng được tánh Phật của mình. Mà bây giờ cõi ta bà này nó dễ ô nhiễm, dễ dính mắc và rất là náo động, rất là náo nhiệt, rất là khó tu. Cho nên bây giờ Đức Phật thấy gì mới thành lập cái cõi Phật, đúng không? Cái cõi Phật rồi mình rước mình về cõi Phật để mình tu tập, để trở về tự tánh của mình, thế thôi. Dạy dỗ mình, hướng dẫn mình, chỉ cho mình trở lại tự tánh của mình vốn có. Tôi kêu mình về quê cũ nhà xưa, cái nhà mình có rồi, cái quê hương mình có sẵn rồi, mình đi lạc loài bây giờ Đức Phật mới đưa hướng dẫn mình cho mình trở về nhà, mà mình không dám vô lý không? Bây giờ Phật tử thấy mình về cái năm cái vô lý không? Mà Phật tử thấy học đạo vô lý chứ, người nào mà nghe nó tu làm Phật mà muốn ngã là xanh mặt chết dách rồi thì nó có lý. Có lý là không tin tôi là Phật được. Mà sao tin được? Phải không? Vì Phật là toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài, cao quý nhất tột bậc trên vũ trụ vàng này. Mình là một vị tội lỗi xấu xa, nặng nề, ô trượt. Mà giờ nói mình là Phật thì mình sao dám nhận được? Mà Phật tử dám nhận là sao? căn mình sâu vậy, mình gặp cái Phật pháp khó gặp, đó mới chánh pháp. Thật tử nghe được cái chỗ pháp giải thoát này mới là chánh pháp. Còn cái tử tôi là tôi làm hành, làm cũng làm lành, làm hiền, làm phước, bố thí, ăn chay gì rồi, chưa chánh pháp. Cái pháp kêu là pháp không liễu nghĩa, tạm bợ cái pháp, tạm bợ cái pháp dạy không liễu nghĩa. Cho nên trong Đức Phật tứ y đó, y pháp bất y nhân, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Y cái liễu nghĩa là nghe cái pháp giải thoát sanh tử luân hồi, mình mới y theo mình tu. Còn cái pháp nào mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi, giải cái pháp nào mà không liễu nghĩa là mình không tu, không tu theo. Cũng tu theo nhưng mà không phải nắm cái gốc đó để tu tiến. Tu theo làm hiền, làm lành, làm phước là mình phải có căn bản, mình tu chứ. Nhưng mà mình không nắm cái đó làm cứu cánh, mà nắm cái pháp nào gia cho mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, làm Phật mới là nắm cái đó mà tu trì. Tôi phải nói đó không? Cho nên bây giờ y theo pháp liễu nghĩa. Mà cho nên Phật tử làm sao mình về có Phật được, đồng nghĩa thành Phật. Ở trong kinh Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ tất cả Phật tử đã về có Phật là đồng nghĩa là Phật, là tất cả người nào không trở về được tánh Phật của mình hết trơn. Đúng không? Thì đó là cái điểm rất là quý báu tốt đẹp. Cho nên cổ đức nói rằng Tây Phương Cực Lạc là đại học đường thế giới. Nó cái lý nghĩa cho rõ ràng. Phật tử coi nếu mà là đại học đường, tất cả bây giờ mọi người thí sinh nào mà vô thi vô đại học nào đó, đại học y khoa hay là đại học gì đủ thứ đó, đại học gì mấy ông dạy học về kỹ sư thì ra cái sư này sư kia, mà đại học y khoa ra bác sĩ. Người nào mà thi vào đại học y khoa nhất ra bác sĩ chứ không ra chỗ khác được. Phải không? Mà là vô đại học điện tử thì ra là làm kỹ sư thì điện tử. Thì bây giờ mình đại học đường thế giới thì gì để chuyên môn dạy chúng sinh dự vào cái đại học đó ra làm Phật, nhất định không khác, không khác được. Cho nên tất cả quý Phật tử mà về có Phật được rồi thì về có đó là gì? Cũng gọi là an dưỡng quốc. Đức Phật đã nuôi dưỡng mình, mình về cái quốc độ đó để vươn cực lạc. Đức Phật đã nuôi dưỡng dạy dỗ mình để làm chi? Ra làm Phật. Cái trường này có một bài vở một là dạy tu làm Phật, là chứ không tu làm khác gì khác đó. Không có dạy trời người tiên thánh gì chứ, không có dạy cái bài vở đó, mà dạy cái bài vở tu tập đó ra làm Phật không. Cho nên Miêu Hữu Đức nói là gì? Tây Phương Lạc cũng có nghĩa là đại học đường thế giới. Mà Phật tử cái bài mình thi vô không có khó lắm, không phải dễ lắm, phải không? Không khó lắm mà không phải quá dễ như mình tưởng. Là sao? Là Phật tử tính hành nguyện đầy đủ, tu tập như sư đúng cách rồi, tính hành nguyện đầy đủ rồi thì sẽ đậu. Đức Phật đã rước mình về đó là đậu. Đậu rồi bắt đầu là học. Học ra làm gì? Học ra làm Phật. Chuyện đó là quá rõ ràng nha. Nhưng mà nào không tin được là gì? Một là không có duyên Đức Phật cái đà, hai là còn quá u mê. Quá cái nghiệp mình nó che đậy hết trơn là quá u mê. Cái nghiệp mình nó lạ lùng lắm các Phật tử ơi. Nó lạ nó nổi là sao? Là cái người nặng, cái nghiệp nặng đó bây giờ nói Nam Mô Di Đà Phật mà niệm cũng được. Xưa có thí dụ Phật tử cũng nghe rồi, giờ nói là mất thì giờ chứ là niệm không được. Cái nghiệp nó nặng mình như là nó Nam Mô Di Đà Phật là quý báo tốt đẹp, trừ khử ác nghiệp, trừ khử cái nghiệp chướng của mình. Ráng niệm Nam Mô Phật mà người ta nghe biết quý báo mà nó không niệm được. Mở cái miệng ra không được, nó cứng ngắc cái miệng không mở niệm được. Đó là người nghiệp quá nặng. Mà Phật tử nó thư xứ đó, tại nó biết có lý không chứ mình niệm dễ dàng, cũng mở ra Nam Mô Di Phật dễ dàng. Đấy là Phật tử nghiệp nhẹ đấy. Có căn lành cái duyên lành rồi Phật tử mới niệm được. Chứ không phải chuyện mà niệm Phật mà không dễ đâu. Không có cái căn lành, không duyên lành không dễ đâu. Mà bây giờ Phật tử có duyên lành là niệm Phật được rồi, mà nguyện gì có Phật mà không chịu nữa thì còn cái này cái chướng nữa. Qua cái chướng duyên cái nữa. Mà có nguyện mà nguyện cầm chừng không có tha thiết cũng làm cái chướng duyên nữa. Sám hối nha. Nó quay lạ rằng là cái chướng duyên đó, cái nghiệp nó khiến mình vậy. Thì Phật tử khi biết được vậy rồi đó, không tha thiết là sao? lại Phật sám hối, sám hối nghiệp dương. Đó, thế thôi. Phát đạo tâm khó phát, phải không? Đó, phát đạo tâm là phát cái tâm làm Phật độ sinh là cả vấn đề đó, Phật tử ơi, không sẽ dễ đâu. Ha, thì tự nó khi thí dụ trình bày tự tử bây giờ đó là cái chỗ mà phát đạo tâm có phát, mà Phật tử có phát được rồi là gì? Là mình về vào được cái chỗ khó đó mà mình được, ha, mình làm được. Lìa luân hồi khó lìa, trời ơi, cái chỗ này Phật tử thấy thường dễ chứ cái luân hồi thoát khỏi sanh tử luân hồi này là khó lắm. Trước đại sư đó mà ông tổ thứ 9 tông Tịnh Độ đó, ngài tu chứng đạo hiện thế. Ngài nói là ngài khi mà dùng cái huệ nhãn của ngài, ngài nhìn vào con đường sanh tử luân hồi đó, ngài gì? Ngài giận da gà, nổi tóc gái. Nổi da gà, Phật tử nghe nó nổi da gà. Ai mà lạnh khi nó nổi da gà là nó khó. Rất là khó. Cái cửa ải nó tự lực mình qua không nổi, phải không? Nó thì xin nói lại trở lại là có là con mê bổn trí quan vọng đọa luôn rồi khổ nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nữa. Vì ngài thấy gì cái cửa ải sinh tử luân hồi quá khó khăn đó, mà nhiều đời nhiều kiếp rồi ngài bị sanh tử luân hồi mãi. Và tại vì ngài mê bổn trí quan là gì? Cái tự tánh có sẵn vào ngài mê mà không được cứu được nương. Đôi khi ngài tu trì, ngài cũng tu cũng trì cũng làm hiền vậy, nhưng mà không có ai Phật được giúp duyên, cho nên ngài sanh tử luân hồi mãi. Vậy thì cái vấn đề mà mình được cái quý báu nhất, được cái tốt đẹp nhất là gì? Là được cứu được nương. Đó, ai cứu mình? Đức Phật Ai Đà vào bổn nguyện của ngài cứu mình. Mình nương vào ai? Nương vào Đức Phật Ai Đà, nương vào bổn nguyện. Với Phật tử được cái này, nhiều đời nhiều kiếp mình sanh tử luân hồi tới hôm nay. Phật tử quá nhiều đời kiếp bị sanh tử luân hồi rồi, chứ không phải mình tưởng là mới một hai kiếp này đâu. Không có một kiếp này đâu, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đó, mà nhiều đời kiếp rồi là làm sao? Là không được cứu được nương. Mình không nương nhờ, mình không biết ai mà để mình nương nhờ, mình không biết ai mà để cứu độ mình. Cho nên mình sanh tử luân hồi mãi, tự lực mình tu trì sanh tử luân hồi mãi. Vậy thì hôm nay đầy đủ duyên lành, có người nguyện cứu độ mình, có người để cho mình nương dựa, chỗ mình nương dựa là ai? Là Đức Phật Ai Đà và bổn nguyện của ngài. Phật tử thấy quý không? Cái chỗ mà sự nhấn mạnh vô, tự thấy cái chỗ quý báu của mình đó. Cho nên người nói là lìa luân hồi khó lìa, chứ không phải dễ. Mà hôm nay để mình có con đường Phật giúp duyên cho mình đã lìa con đường sanh tử luân hồi là một gì? Một điểm rất quý báu. Sanh tịnh độ khó sanh. Sanh tịnh độ là không phải dễ à. Mười phương tịnh độ chư Phật là mình sanh vào tịnh độ nào quý báu tốt đẹp hết á, mà không phải dễ sanh à. Không có duyên làm chư Phật là không có sanh được à. Phải không? Mà giờ mình có duyên làm rồi, ha, mà mình có duyên làm rồi thì bây giờ mình tu tập đúng cách là mình giảng sanh. Giờ đây thì về tịnh độ Đức Phật Ai Đà. Vui mừng không tả xiết. Tổ nói vậy, tổ vui mừng không xiết, mình mừng không? Đức quý Phật tử mới nhận ra chỗ này, tất cả cái khó là mình được vượt qua rồi, ha, và con đường mình đi hướng mình hy nhiều, quá nhiều hy vọng rồi, thì bây giờ sao? Vui mừng không tả xiết. Phải vui mừng mới được. Phật tử nói cái hồ vô lượng kiếp tới giờ sanh tử luân hồi quá khổ rồi, thấy không? Nổi cái cõi ta bà này, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, mà tịnh độ vui, tịnh độ hàng vui. Mà bây giờ mình sẽ được về tịnh độ vui đó, thì bây giờ mình hiện tại về gì? Vui mừng không tả xiết, vì con đường rất khó gặp mà mình hôm nay gặp, và mình tu trì để đi gì? Để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phật tử thấy quý báu đó là vui mừng không kể xiết. Có khi nào Phật tử thấy cái tâm trạng của người trúng số đạo đắc không? vui mừng dữ lắm, có nhiều người vui mừng quá muốn xỉu chút nữa. Quá vui mừng rồi xỉu chút nữa là cái người cái đó vui mừng tột bực, cái đó chịu không nổi à. Mà bây giờ cái nếu mà trúng số đắc là một phần ngàn thôi, nó 1 triệu 1 tỷ thôi, không nói tiên chua tử khó hiểu, bây giờ hơn nữa cả 1 triệu 1 tỷ hơn nữa, mà một phần ngàn thôi, mình vui 1.000 lần hơn, quý báu 1.000 lần hơn trúng số độc đắc, vui mừng không? Phải vui mừng, phải tưởng là làm vậy mới được, chứ tự nghe mà không vui mừng không kể xiết là chưa có niềm tin vững vàng mà không ấy đâu. Thành ra chú mong rằng Phật tử khi nghe pháp môn rồi mà tu tập là gì? Là vui mừng không kể xiết cũng như tổ vậy đó. Tin rằng tội tuy thập ác ngũ nghịch cũng được giảng sanh mà không phạm tội nhỏ. Có nhiều người chắc lạ luôn, vì cái đại từ đại bi của Phật, Đức Phật mới là rước mình về, nguyện rước mình về có Phật, dầu cho ngũ nghịch thập ác. Nhưng mà mình biết đại từ vậy, nhưng mà trên cuộc tu của mình là gì? Không làm ác, không bỏ chút lành. Thật ra không? Thật ra phải ý niệm nắm vững cho nó là gì? Mặc dù tuy tội thập ác của mình cũng được vãng sanh mà không phạm một tội nhỏ. Phải đi chỗ này cho rõ nha, chứ đừng làm gì thì rồi không cảm được. Cái người mà lỡ mang tội của người thập ác, ăn năn sám hối thành lòng, giờ lâm chung nó mới nguyện ráng tha thiết nguyện Phật niệm Phật thì mới được giảng sanh. Bây giờ mình nghe nó ngủ nghịch thập ác rồi cũng được giảng sanh, bây giờ mình cứ làm ác lum lum mà không giữ thân có ý tốt đẹp, thành ra cái đó là rất là sai lầm. Mặc dầu ngủ nghịch thập ác cũng vẫn bị rước, nhưng mà mình không phạm một tội nhỏ. Cho nên trong